trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn màu, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn cuốn em đi, rời xa rồi xa rồi xa mãi. Biển ơi cha cho ta, biển ơi cha cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOF với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyền kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, tôi xin gửi lời chào đến chị Nhã Quyền và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ kính chào anh khỏe không?
Dạ vâng, bình thường tới chị, trên này nó nóng lắm rồi đây.
Nóng rồi
Chắc là bắt đầu vào mùa hè rồi chị.
Dạ, hiện tại thì một số nơi cũng đang bị bão. Thời tiết cũng không có tốt lắm. Vừa rồi thì ở Houston. Nói về mới đây thì Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm vào ngày 22 tháng 5 vừa qua cũng đã tuyên thệ trở thành chủ tịch nước của Việt Nam, và trong một buổi lễ tại Quốc hội có sự tham gia đầy đủ của những lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam, nhưng lại vắng mặt ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái chiến dịch gọi là chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, coi bộ đốt được khá nhiều cây xanh, giống như chiến dịch thanh trừng nội bộ. Vậy có ảnh hưởng đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam không thưa anh?
Vâng, nó không ảnh hưởng đâu. Bởi vì những người mà đốt lò đó thì cũng là những người nhiều khi lại còn tham nhũng hơn cả cái người mà bị đốt. Này, hay là trong nước nói câu nói đùa, tức là những cái người tham nhũng bị lộ thì đang bị tố khổ bởi những người tham nhũng chưa bị lộ. Này, tức cái người này nó lộ ra thì mới biết rằng người đó tham nhũng. Chính cái người mà đánh tham nhũng đó, đến lúc bị lộ ra thì hóa ra họ cũng tham nhũng không kém mà còn hơn những người mà họ đánh. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam rất có thể nó sẽ có một sự thay đổi, là tự vì ông Tô Lâm rời khỏi cái chức vụ là Bộ trưởng Bộ Công an, chứ không phải vì ông ta trở thành chủ tịch nước mà nó có sự thay đổi gì cả. Khi mà ông Tô Lâm năm 2010 đó bắt đầu thì tháng 10 thì phải nhậm chức, được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an thôi, thì trong vòng mấy tháng thôi ông ta đã đứng ra chỉ huy một cái cuộc đánh rất là kinh khủng, rất là thảm khốc mà ít ai để ý đến. Đó là 7.000 người Hờ Mông theo đạo Tin Lành họ tập trung ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để mà cầu nguyện. Họ cầu nguyện và kêu gọi nhà nước là ngưng ngay cái chính sách ép họ phải bỏ đạo và chiếm đất đai của họ. Thì trong đó gồm có trẻ em, có phụ nữ, có những người già cả. Thì họ cầu nguyện như vậy, thì ông Tô Lâm chỉ huy một đội mà sau này được gọi là cảnh sát cơ động và phát lệnh tấn công. Thành ra những ai mà không chạy được nữa, và chúng tôi còn được biết rằng có nhân chứng là cho biết rằng là họ thả chất hóa học xuống, là mắc cay xè và uống nước đó thì chết. Thành ra có những người nam giới thì chạy kịp, họ nhốn nháo họ chạy, rất là tội chạy đường rừng, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Súng ống thì đã lên nòng bằng đạn thật nhé. Và rồi có khoảng chúng tôi biết ít ra là 14 người đã bị bắn chết, trong đó cả trẻ em. Thì đấy là cái thành tích đầu tay của ông Tô Lâm. Và sau đó là ông Tô Lâm càng ngày càng thăng quan tiến chức, càng nắm những cái vai trò quyết định chủ chốt, thì cái tình trạng đàn áp nhân quyền một cách đẫm máu đó càng diễn ra. Chúng ta thấy gì? Thấy ở Đồng Tâm. Nó cũng tương tự như là cái vụ mà ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, giữa đêm tấn công vào, bắn chết tại chỗ cụ Lê Đình Kình, bắt đánh đập nhiều người, và cuối cùng thì hai người, một người con và một người cháu nội của cụ Kình bị xử tử, án tử hình. Và rồi ông Tô Lâm rất là nổi tiếng về cái vụ bắt cóc, đích thân tham gia cuộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở trên đất của Đức, trên lãnh thổ nước Đức, rồi đưa qua bằng đường bộ nhé, đưa sang bên Praha là thủ đô Cộng hòa Séc, rồi từ Praha mới lấy máy bay do chính quyền Slovakia, máy bay chuyên cơ để mà và được trả tiền, nhưng mà sau này Việt Nam không tức là không trả cái phần mà cái tiền mà đứng ra để mà thuê cái chuyến chuyên cơ này, đã mướn cái chuyến chuyên cơ này để chở ông Tô Lâm từ thủ đô Cộng hòa Séc bay đến Bratislava là thủ đô của Cộng hòa Slovakia. Thì trong lúc một chuyến bay của ông Tô Lâm bay đó, thì ở bên dưới bằng đường bộ, xe van đã chở ông Trịnh Xuân Thanh lúc ấy đã bị đánh thuốc mê, chở đến thủ đô của Cộng hòa Slovakia. Vừa mới đến là đưa ngay lên máy bay, và ông Tô Lâm cùng với chuyến bay của Tô Lâm là bay rời khỏi cái vùng lãnh thổ của Âu Châu, nó gọi là vùng Schengen, bay sang Moscow, và từ đó là bay về Việt Nam. Và ông Trịnh Xuân Thanh thì bây giờ đang lãnh cái án 2 năm tù trung thân, 2 lần tù trung thân. Thì đấy là cái việc làm nổi tiếng của ông Tô Lâm. Và cách đây không lâu, đầu tháng 4 vừa rồi thôi, thì quốc gia, cái cơ quan gọi là cảnh sát điều tra quốc gia của Slovakia đã công bố là họ truy nã 8 người Việt. Và mới đây thì cái thông tin đã tiết lộ ra cái người đứng đầu trong 8 người đó không ai khác hơn là ông Tô Lâm, mà đây bây giờ đang là chủ tịch nước Việt Nam, thưa chị.
Vậy đồng chí Tô Lâm này là sẽ ghê gớm hơn đồng chí ông
Trần Đại Quang này cái vân vân trước đây.
Là không
ăn ông này là kinh hoàng nhất. Dạ vâng, ông này là tàn độc nhất. Nếu chúng tôi gọi ông Tô Lâm này là cái tay mà đao phủ thủ của Việt Nam. Tức là butcher ông Việt Nam khi mà đi gặp gỡ các giới chức Hoa Kỳ quốc tế đó. Thì chúng tôi nói dùng cái ngôn từ đó, tức là đao phủ thủ của Việt Nam, tức là hơi một chút là chém đầu, hơi một chút là đàn áp, hơi một chút là giết chết, thậm chí cho người đi bắt cóc ở những quốc gia khác, xâm phạm vào cái chủ quyền quốc gia của những quốc gia khác ở tại cái kỳ mà rà soát định kỳ phổ quát vừa rồi. Việt Nam đã nhận được 320 cái khuyến nghị, và trong đó rất đặc biệt là chính phủ Thái Lan đã khuyến nghị rằng Việt Nam phải chấm dứt các cái hành vi bắt cóc người, nó dùng cái chữ là cưỡng bức mất tích, enforced disappearance, tức là bắt cóc đấy, ở những quốc gia ngoài Việt Nam, ở trên những lãnh thổ, những cái vùng ở ngoài Việt Nam. Tự vì Thái Lan là bị hai vụ gần đây nhất, năm 2019 đó là nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan, và mới năm ngoái thôi là blogger Đường Văn Thái bị bắt cóc cũng ở Thái Lan. Và chính phủ Thái Lan kêu gọi Việt Nam là phải thay đổi và chấm dứt các hành vi bắt cóc.
Dạ vâng, nếu nói vậy thì ông này chắc khi mà ông được làm Nhã Quyên thấy là ông Nguyễn Phú Trọng là cũng dữ dội lắm rồi. Bây giờ tới phiên ông Tô Lâm, bây giờ là đã trở thành chủ tịch nước, mà trước đây là ông theo những gì bên báo của bên Việt Nam là đồng chí Tô Lâm từng là học viên của Đại học An ninh Nhân dân, rồi sau này là lên được phong hàm thượng tướng vào tháng 9 năm 2014. Mà ông đã từng làm bên công an, thì anh nghĩ là bây giờ ông trở thành chủ tịch nước thì ở cái có những cái nói chung là ông đã từng có những cái gốc rễ ở trong ngành công an nữa rồi, thì
dạ vâng,
thì là rất là những cái năm tháng tới đây là nhìn nước Việt Nam sẽ như thế nào. Mà ông lại thích thấy... có vẻ là ông cũng có bàn tay cũng đẫm máu lắm đó thưa anh.
Dạ vâng, thế này, tức là ông Tô Lâm đầu tiên ông muốn giữ cả hai ghế, ghế chủ tịch nước và cái ghế bộ trưởng bộ công an. Bởi vì chủ tịch nước thì chỉ là cái trên danh nghĩa thôi, chứ không có quyền lực thực sự. Mà ông Tô Lâm thì ông muốn nắm quyền, bởi vì rời cái ghế quyền lực đó thì có thể chính ông ta lại trở thành nạn nhân của một cái cuộc thanh trừng sau đó, bởi vì ông ta mất hết người mà. Do đó chúng tôi nghĩ rằng có thể là có những sự thay đổi, là tự vì ông Tô Lâm đã rời khỏi cái người gọi là đao khổ thủ đó, đã rời khỏi cái ghế quyền lực thực sự, đó là cái ghế bộ trưởng công an. Còn cái ghế chủ tịch nước thì chỉ là tượng biểu tượng mà thôi. Tuy nhiên nó có một cái tác hại cho cái thể diện quốc gia của Việt Nam. À, bây giờ cái người đứng đầu đất nước dù rằng chỉ là biểu tượng chứ không có thực quyền, lại là một cái người nổi tiếng là vi phạm luật quốc tế, đi bắt cóc người ở hết chỗ này chỗ kia, đàn áp người dân một cách nghiêm trọng trong nước, mà tôi gọi là đao khổ thủ ở Việt Nam, mà bây giờ lại đứng đầu một quốc gia, thì trông cái đó hết sức là đáng xấu hổ, thưa chị, cho cả quốc gia ấy. Thế giới sẽ đánh giá thôi, tại sao một quốc gia hết người à mà lại chọn một cái người như ông Tô Lâm làm chủ tịch nước.
Nhưng mà ở bên Việt Nam nhiều khi họ không quan tâm cái điều đó thôi anh.
Dạ.
Nếu mà họ quan tâm chứ. Anh nghĩ họ quan tâm hả? Tại vì dạ. Chuyện gì họ cũng dám làm.
Dạ vâng. Chắc chắn là họ sẽ phải quan tâm, bởi vì họ rất bỏ rất nhiều công sức để mà đánh lừa quốc tế. Họ cử các phái đoàn đi vận động để đánh bóng cái khuôn mặt của mình. Nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần người ta nhìn vào ông chủ tịch nước, tự động người ta nghĩ đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vụ bắt cóc Đường Văn Thái, vụ bắt cóc Trương Duy Nhất, biết bao nhiêu cuộc đàn áp thảm khốc như tôi vừa mới nói đến đó. Chỉ là một số ít tôi nêu ra thôi. Cái vụ Đồng Tâm, ở Đồng Tâm tấn công vào những dân làng để mà cướp đất, rồi cái vụ Mường Nhé là tự vì những cái người này là những người đã bị ép bỏ đạo, họ chỉ tụ tập lại để họ cầu nguyện chung, có già trẻ lớn bé, chứ không phải họ là phản loạn gì hết. Họ không có phải là muốn xây dựng một cái vương quốc ở Mông và tách lìa ra khỏi Việt Nam như là sau này thì ông Tô Lâm chỉ đạo để mà giải thích cho quốc tế. Chính ông Tô Lâm là cái người tay đã nhuốm máu của đồng bào. Thế nên quốc tế họ nhìn thì họ tự động họ thấy ngay rằng ông ta là cái khuôn mặt không xứng đáng để đại diện cho một cái dân tộc gọi là Việt Nam.
Trong cái buổi trở thành chủ tịch, ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng từ nay trở đi là về vườn rồi đó hả thưa anh?
Không, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nắm quyền chứ. Thực sự là đảng, là cái bộ phận đảng mới là cái bộ phận chỉ đạo hết. Còn cái bộ phận kia sẽ thực thi thôi. Trước đây ông Tô Lâm là thực thi những cái quyết sách của đảng. Nhưng mà khi thực thi đó thì ông ta thực thi bằng bạo lực. Bạo lực một cách quá đà.
Kiêm định phổ quát UPR từ năm 2019 đến năm 2024 gồm có những khía cạnh nào thưa anh?
Tất cả các đề tài đều có thể được nêu lên hết. Tất cả các chính phủ khác đều có thể ghi danh để mà đưa cho Việt Nam những khuyến nghị, và Việt Nam đã nhận được tổng cộng là 320 cái khuyến nghị của nhiều quốc gia. Nó có những cái đề tài mà chúng tôi tập trung vào thì đều đã được nêu lên, ví dụ như cái đề tài mà bắt cóc người, đề tài ép bỏ đạo, xâm phạm, vi phạm các quyền tự do tôn giáo của người dân. Được nhắc đến rất nhiều quốc gia đã nêu lên những cái khuyến nghị. Nêu lên khuyến nghị có nghĩa rằng là họ thấy rằng, và họ chỉ ra cho thấy rằng đã không tôn trọng, đã không tuân thủ những cái điều ước quốc tế về cái lĩnh vực quyền đó. Rất nhiều quốc gia đã nêu lên cái vấn đề tự do tôn giáo. Những người mà muốn hành đạo theo những tôn giáo mà không bị cái sự chi phối của nhà nước đã bị đàn áp một cách nặng nề. Và rất rất đặc biệt đó, là nhiều quốc gia lắm, có lẽ nhiều quốc gia nhất trong tất cả những cái đề tài khác nhau là vấn đề buôn người. Mà chúng tôi nhìn tới nhìn lui thì chỉ có một mình BDSOS là lên tiếng về vấn đề buôn người, mà không ngờ rằng có được cái sự hưởng ứng của rất đông đảo các quốc gia. Còn về lĩnh vực mà đàn áp tôn giáo và quyền của người bản địa, của những sắc dân thiểu số như người Khmer Khom theo Phật giáo tiểu thừa, đồng bào Thượng theo đạo Tin Lành, đồng bào Mông theo đạo Tin Lành, thì cũng rất nhiều quốc gia lên tiếng. Và chúng tôi, trước đó chúng tôi đã vận động một cái liên minh quốc tế gồm 42 chính phủ cùng nhau hợp tác để mà bảo vệ và xiển dương quyền tự do tôn giáo toàn cầu đó. Thì rất nhiều những chính phủ ở trong cái liên minh đó đã lên tiếng. Và cái điều này nó cho chúng tôi thấy rằng có sự ảnh hưởng của các cuộc vận động, chứ không phải không. Như chúng tôi đã nói hồi nãy, cái vấn đề bắt cóc người nhé, rồi vấn đề mà án tử hình, những cái điều luật mà bị rất là mơ hồ và đã bị công an liên tục lợi dụng để mà đàn áp nhân quyền, như là điều 117 nhé, 331. Điều 331 chúng ta biết rằng đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thiền Am bên bờ vũ trụ đã bị kết án về điều 331. Các luật sư đại diện, ba vị luật sư đại diện cho Thiền Am bên bờ vũ trụ cũng bị kết án về tội 331. Rất nhiều những nhà đấu tranh này cái vân vân, khi họ lên tiếng thì bị ép vào điều 331. Thưa chị, thành ra có những cái đề nghị rất là cụ thể, rất là thực tế.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình có những thông tin gì mới anh muốn chia sẻ không ạ?
Vâng, về một cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, đó là bảo vệ người tị nạn. Đây là những nạn nhân của chính sách đàn áp mà ngày càng leo thang dưới tay của ông Tô Lâm ở Việt Nam, thì họ đã chạy sang bên Thái Lan. Chúng tôi rà soát lại thì thấy rằng riêng người Việt thôi đó, từ năm 2015 thì chúng tôi đã giúp được cho 251 hồ sơ, tức là gia đình đó, đã có quy chế tị nạn. Và hiện nay vẫn còn 243 hồ sơ đang chờ cứu xét Liên Hợp Quốc, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cứu xét cái tư cách tị nạn. Hay là cộng lại thôi là đến 500 hồ sơ. Mỗi hồ sơ như vậy có thể là một người hoặc là có thể đến 10 người. Có gia đình đông thì lên đến 10. Mà có những gia đình chỉ cần một người độc nhất chạy thoát sang Thái Lan thôi. Và trong cái số 251 hồ sơ đã được quy chế tị nạn từ 2015 đến giờ, trước đó thì chúng tôi cũng giúp nhiều lắm, nhiều trăm hồ sơ, và phần lớn là họ đã đi định cư hết rồi. 251 hồ sơ và có quy chế tị nạn thì hiện nay còn 212 hồ sơ chưa định cư, vẫn còn ở bên Thái Lan. Và trong số 212 đó thì còn lại chúng tôi ước lượng cỡ khoảng 70 hồ sơ là chưa cơ hội để đi định cư. Cái số kia đó là chưa định cư nhưng mà đang trong tiến trình, đang trong cái thủ tục để được cứu xét định cư bởi quốc gia này hoặc quốc gia khác, hoặc là đã được nhận được cái sự bảo trợ tư nhân ở bên Canada hoặc là ở bên Mỹ. Và có một cái tin rất phấn khởi, đó là một trong những cái hồ sơ mà chúng tôi đã vận động và hướng dẫn để làm cái bảo trợ tư nhân theo cái chương trình của ông Cầm Co đó, thì tuần rồi đã được một cái, đã được gọi lên để mà chuẩn bị phỏng vấn. Thì đấy là một cái tin mừng. Nhưng mà ngược lại thì trong 3 tháng vừa qua, cái vấn đề mà phỏng vấn của Hoa Kỳ tự dưng bị khựng lại. Nhiều hồ sơ là chuẩn bị lên đường đi máy bay qua Mỹ rồi, nhưng tất cả đều bị ngưng lại hết. Có những hồ sơ được gọi để mà khám sức khỏe cũng tạm ngưng. Nhưng mà mấy tuần qua, tức là từ giữa tháng 5 đến giờ này, thì bắt đầu nó lại rục rịch trở lại. Thành ra đây là một cái trở ngại về kỹ thuật. Và bây giờ Mỹ lại phỏng vấn tiếp, lại tiếp tục xử lý những cái hồ sơ để mà đưa họ đi định cư. Nếu mà bị khựng lại cỡ khoảng 3 tháng thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên cũng như tất cả quý thính giả thân mến, và hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng.